Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Hôm nay mùng 5 tháng 9, 697 cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 330.000 học sinh và trên 18.000 giáo viên chính thức bước vào năm học mới với lễ khai giảng đặc biệt và đầy ý nghĩa.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã chính thức được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chứng nhận đạt EQA về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-Time PCR.
Thái Nguyên chuẩn bị nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
Mỗi tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Thái Nguyên về phòng chống dịch COVID-19 đều chứa đựng những thông điệp và gửi gắm vào đó biết bao tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 9, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, gần 330.000 học sinh các cấp của tỉnh Thái Nguyên đã trải qua bầu không khí hân hoan của ngày tựu trường. Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 thực sự đặc biệt và đáng nhớ, bởi đó là bức tranh nhiều cảm xúc đan xen giữa không khí của buổi lễ khai giảng trực tiếp tại một số địa phương và lễ tựu trường ở những địa phương diễn ra qua màn hình máy tính, điện thoại. Ngày tựu trường năm nay một lần nữa cho thấy sự linh hoạt, chủ động thích ứng của các nhà trường với tình hình dịch bệnh, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới sâu rộng trong các nhà trường, hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022 và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Lễ khai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế của từng nhà trường, từng địa phương, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Diễn ra đồng loạt trong buổi sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 9 trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, các trường thuộc 4 địa phương là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các địa phương còn lại tổ chức trực tiếp cho học sinh đầu cấp trong điều kiện đảm bảo tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch. Đúng 7 giờ 30 phút, các trường đồng loạt tổ chức lễ khai giảng. Không cờ hoa rực rỡ, không tiếng nhạc rộn ràng, không diễu hành đón học sinh đầu cấp. Song không khí ngày khai trường vẫn trang nghiêm, xúc động với cả thầy và trò. Háo hức và mong chờ là tâm trạng chung của các học trò nhỏ, đặc biệt đối với học sinh đầu cấp. Còn với các bậc phụ huynh, vì chưa có tiền lệ nên việc đồng hành cùng con dự lễ khai giảng trực tuyến cũng tạo cho họ rất nhiều cảm xúc. Cô giáo Lê Thị Hà, hiệu trưởng trường tiểu học An Khánh, huyện Đại Từ nói:
không được đến trường cũng không làm cái ảnh hưởng đến cái cuộc khai giảng của các con. Các con vẫn được khai giảng trên online cùng với lại các bạn, các cô và các thầy ở trường. Tôi cũng thấy là rất là vui.
Em Đặng Minh Tiến, học sinh lớp 1C, trường tiểu học An Khánh, huyện Đại Từ cho biết:
sáng nay con dậy sớm, con thay quần áo, con xuống tầng 1. Con đợi mẹ để mở máy tính ra để cho con dễ thầy ạ.
Lễ khai giảng chỉ diễn ra trên màn hình máy tính, điện thoại và được phát trực tiếp trên trang Facebook và YouTube của nhà trường để tất cả các bậc phụ huynh, học sinh theo dõi. Lễ khai giảng vẫn đầy đủ các nội dung như đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới, phát biểu chào mừng và đánh trống khai trường, đảm bảo đúng nội dung, hình thức ngắn gọn, trang trọng, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Định Hóa nói:
một kỳ khai giảng mà không có học sinh đến trường, các thầy cô giáo thì cũng hết sức hạn chế, các vị đại biểu cũng vậy. Tâm trạng năm nay đầu tiên là chúng tôi có một cái gì đó rất là bồi hồi, rất là bâng khuâng. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn xác định là vì cái tình hình thực tế thì cái an toàn vẫn là trên hết, cho nên chúng tôi sẵn sàng cho tất cả mọi nhiệm vụ.
Khai giảng online dù còn nhiều mới lạ, nhưng các trường đã lên phương án xây dựng kịch bản tổ chức trang trọng, ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho buổi lễ tựu trường trực tuyến đã cho thấy sự chủ động, linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh và mục tiêu đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của ngành giáo dục Thái Nguyên. Năm học vừa qua, 100% các đơn vị, các cơ sở giáo dục đã có hệ thống quản lý văn bản điện tử, triển khai phần mềm dạy học, kiểm tra, đánh giá trực tuyến. Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, kho học liệu số tiếp tục hoàn thiện. Ngành đã cung cấp đầy đủ 100% dịch vụ công trực tuyến thực hiện được ở mức độ 4. Sự chủ động linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh cũng đã tạo nên dấu ấn trong thành công cho năm học vừa qua của ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên. Năm học 2020-2021, trong bối cảnh dịch bệnh, song bằng nhiều giải pháp thích hợp, hiệu quả, ngành giáo dục và đào tạo vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Những nỗ lực đó đã được ghi nhận qua những thành tích đáng tự hào của ngành giáo dục và đào tạo. Kết quả đại trà được đảm bảo, tỷ lệ học sinh lên lớp, học sinh đạt khá giỏi tiếp tục được nâng lên hơn năm trước. Điểm tuyển sinh của các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh đều tăng. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, toàn tỉnh đạt 98,3%, tăng 0,4% so với năm 2020.
Khác với các địa phương phải tổ chức khai giảng trực tuyến, sáng nay nhiều phụ huynh trên địa bàn các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa và Võ Nhai đã dậy từ sớm để đưa con đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Mặc dù các hoạt động đón học sinh đến trường được rút gọn tối đa, không thả bóng bay nhưng vẫn đảm bảo lễ khai giảng trang trọng ý nghĩa. Nhiều trường tổ chức cho học sinh lớp 1 dự lễ khai giảng ở sân trường, học sinh các lớp còn lại khai giảng tại lớp học. Với những học sinh đầu cấp cảm nhận được không khí vui tươi phấn khởi trong ngày đầu tiên đến trường. Ngày hội đưa trẻ đến trường diễn ra đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đảm bảo giãn cách, vệ sinh cá nhân. Tại các trường học, khuôn viên trong và ngoài lớp học được rà soát kiểm tra chặt chẽ để sẵn sàng chào đón một năm học mới an toàn. Năm học 2021-2022 sẽ là năm học mà ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép là vừa dạy học vừa phòng chống dịch COVID-19. Bởi vậy, tâm thế đón năm học mới cũng đặc biệt so với những năm trước đây. Ông Hà Mạnh Cương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Võ Nhai cho biết.
Chuẩn bị trong ngày buổi học đầu tiên, chúng tôi đã phân cái khung giờ học sinh đưa đón, thế và phân giáo viên, nhân viên y tế đứng đo thân nhiệt, thế và hướng dẫn các con, nhất là lớp 1. Rửa tay sát khuẩn, lau tay khi vào lớp.
Dịp này, nhiều trường lồng ghép công bố quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, giúp không khí ngày khai trường thêm phần trang trọng, ý nghĩa và để ghi nhận những thành tích trong năm học vừa qua. Năm học 2020-2021 là năm học nhiều thử thách với các thầy cô giáo tiểu học, là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu với khối lớp 1. Vượt lên khó khăn, giáo viên đã bước đầu áp dụng hiệu quả các phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Kết thúc năm học, tất cả trường tiểu học đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, chất lượng học sinh đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định. Đây chính là tiền đề để ngành giáo dục Thái Nguyên tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 2 và lớp 6. Các thầy và trò thi đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt. Để đáp ứng thực hiện đổi mới giáo dục với Thái Nguyên, ngoài việc ưu tiên chuẩn bị đủ đội ngũ giáo viên chuyên môn, toàn ngành giáo dục và đào tạo đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phòng học kiên cố, hiện đại. Chính quyền các địa phương cũng đã hỗ trợ tích cực trong việc chuẩn bị đủ phòng học theo tiêu chuẩn 35 học sinh trên một lớp học, không để phòng học quá tải. Toàn tỉnh có 586 trên 686 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 85,42%. Bên cạnh đó, đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây mới và kiên cố hóa trường lớp học, trong đó phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông mới.
Để chuẩn bị cho năm học mới, bên cạnh việc chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị các phương án dạy và học phù hợp để không bị động trong mọi hoàn cảnh, ngành giáo dục các địa phương cũng rất chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh khi học sinh trở lại trường trong ngày 6 tháng 9. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên nêu phương án thực hiện.
Ngày 6 tháng 9, ngày đầu tiên sau một cái thời gian nghỉ hè rất dài, thì các em học sinh đến trường được phân theo các cái giờ khác nhau để có thể chuẩn bị cái việc đo thân nhiệt, rồi khai báo y tế trực tuyến cho các em, cũng như là việc là hướng dẫn các em vào trong cái lớp học.
Ông Dương Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình cho biết.
Chúng tôi đã chỉ đạo là các thầy giáo, cô giáo tận dụng tối đa cái điều kiện hiện có, ví dụ như là Phú Bình bây giờ đang trong cái vùng xanh an toàn, những giờ vàng và những cái điều kiện thời gian cho phép thì đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái nhiệm vụ trong năm học.
Tiếng trống trường đã điểm, thời khắc thiêng liêng đánh dấu mốc son khởi đầu một năm học mới với biết bao niềm hy vọng. Năm học 2021-2022 là năm mở đầu cho nhiệm kỳ mới với những mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2022. Ngay trong năm học mới này, ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Trong đó tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, hoàn thành các điều kiện để triển khai chương trình sách giáo khoa mới và triển khai thực hiện luật giáo dục năm 2019. Lễ khai giảng đã mở đầu cho năm học mới đặc biệt với nhiều điều mới mẻ và cũng là năm thử thách sự chủ động tích cực, năng lực quản lý nhà nước của địa phương và khả năng quản trị của lãnh đạo nhà trường. Mục tiêu quan trọng nhất là làm sao đảm bảo chất lượng dạy và học thích ứng với những tình huống đột xuất, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép của toàn ngành. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Nguyên, kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, toàn tỉnh có gần 6.500 trường hợp từ các ổ điểm dịch trở về địa phương. Hiện toàn tỉnh đang thực hiện cách ly đối với gần 1.600 trường hợp tại cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thành phố, thị xã. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đang thực hiện rà soát, cải tạo, nâng cấp, thành lập mới các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đáp ứng năng lực cách ly tập trung tối thiểu 1.000 người, đồng thời tiếp tục khảo sát để sẵn sàng thiết lập thêm các cơ sở cách ly tập trung, đáp ứng khoảng từ 5.000 đến 7.000 người.
Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Thái Nguyên đã chính thức được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chứng nhận đạt EQA. EQA là ngoại kiểm tra, là một hệ thống do một cơ quan độc lập bên ngoài triển khai để đánh giá chất lượng của phòng xét nghiệm trong cùng khu vực về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR. Trong năm 2020, trung tâm là một trong ba đơn vị trên địa bàn Thái Nguyên được phép xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR. Từ tháng 4 năm 2021, trung tâm tiếp tục được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR. Tháng 8 vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tặng Thái Nguyên hệ thống xét nghiệm real-time RT-PCR 6 kênh màu, máy tách chiết DNA, RNA cùng các phụ kiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã giao hệ thống máy xét nghiệm này cho CDC Thái Nguyên quản lý, khai thác và sử dụng. Nhờ đó, năng lực xét nghiệm của đơn vị đã được tăng lên đáng kể khi có thể thực hiện xét nghiệm 1.000 mẫu đơn trên một ngày, tương đương với 3.500 mẫu gộp 5 trên một ngày. Hiện cùng với hai đơn vị được xét nghiệm khẳng định trên địa bàn tỉnh là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A Thái Nguyên, mỗi ngày trung tâm xét nghiệm khoảng trên dưới 1.000 mẫu phục vụ cho công tác phòng chống dịch của tỉnh và làm dịch vụ theo nhu cầu của người dân.
Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Nguyên, kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, toàn tỉnh có gần 6.500 trường hợp từ các ổ điểm dịch trở về địa phương. Hiện toàn tỉnh đang thực hiện cách ly đối với gần 1.600 trường hợp tại cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thành phố, thị xã. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đang thực hiện rà soát, cải tạo, nâng cấp, thành lập mới các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đáp ứng năng lực cách ly tập trung tối thiểu 1.000 người, đồng thời tiếp tục khảo sát để sẵn sàng thiết lập thêm các cơ sở cách ly tập trung, đáp ứng khoảng từ 5.000 đến 7.000 người.
Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương vừa có quyết định phê duyệt danh sách giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn thuộc diện thuê khoán do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo quyết định, có 278 người được hỗ trợ với tổng số tiền là 515,6 triệu đồng. Mỗi người nhận mức hỗ trợ là 1,8 triệu đồng. Trong đó, thì bậc học mầm non có 263 người với tổng số tiền hỗ trợ là 487 triệu đồng. Cấp tiểu học có 15 người với tổng số tiền hỗ trợ là 27,8 triệu đồng. Thưa quý khán giả, dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, mỗi địa phương cần xây dựng kịch bản, phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ. Các kế hoạch thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng được thực hiện theo các mô hình phân tầng khác nhau. Tuy nhiên, thì ở dù cấp độ nào, phân tầng ra sao, phương án như thế nào, thì việc chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng được coi là một trong những điều kiện sống còn để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Đó cũng là quan điểm chỉ đạo nhất quán của cấp ụy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên và đang được ngành y tế cụ thể hóa bằng những giải pháp cụ thể. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Theo chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổ Thái Nguyên dự kiến sẽ là tuyến cuối tiếp nhận điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 khi tình hình diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, toàn bộ các y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện chỉ có thể đáp ứng yêu cầu điều trị các bệnh nhân mắc bệnh lao và các bệnh liên quan đến phổi hoặc các bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nhẹ. Bệnh viện chỉ có một bác sĩ được đào tạo chuyên ngành về hồi sức tích cực. Do vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch được triển khai. Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên nói.
Chúng tôi đã cử 2 kíp, gồm có 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để học tập công tác điều trị bệnh nhân COVID. Và theo cái diễn biến của dịch và theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, thì chúng tôi có thể hoàn toàn phát triển thành khu hồi sức tích cực của chúng tôi, thành 50 giường cấp cứu.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, không tính Bệnh viện Quân y 91, toàn tỉnh có gần 4.100 cán bộ y tế, cả công lập và ngoài công lập và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Trong đó có 49 bác sĩ được đào tạo về chuyên ngành hồi sức tích cực. Để đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch, thời gian qua Sở Y tế đã cử 11 kíp với 33 cán bộ y tế học tập và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tuy nhiên, nếu tính đến những phương án dịch bệnh có thể bùng phát ở cấp độ rộng thì số lượng nhân lực dự phòng đó vẫn chưa đủ. Về việc thiếu nhân lực, ông Đồng Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình nêu.
Thì chúng tôi là bệnh viện tuyến huyện, thì về con người thì phía bác sĩ hồi sức thì chúng tôi chỉ có 1-2 bác sĩ được học chuyên khoa sâu. Cái vận hành những cái máy thở thì chúng tôi cũng cần phải có những sự trợ giúp và hỗ trợ để trong quá trình tập huấn.
Để kịp thời khắc phục những khó khăn này, bên cạnh đội ngũ nhân viên y tế đang được tập huấn đào tạo tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh, Sở Y tế phối hợp với Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức đào tạo ngắn hạn về công tác cấp cứu, hồi sức, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 cho gần 1.000 cán bộ y tế, bao gồm cả trong cơ sở công lập và ngoài công lập, cùng với các sinh viên theo học ngành y trên địa bàn tỉnh. Đây là yêu cầu cấp thiết của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của tỉnh trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp hiện nay. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết việc xây dựng các phương án cụ thể.
Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái phương án là huy động nhân lực từ không những là từ các cái cơ sở y tế của ngành mà còn huy động nhân lực sẵn sàng từ các cơ sở y tế ở ngoài ngành, rồi là sẵn sàng hệ thống y tế từ các cán bộ đã về nghỉ đã cũng có các cái phương án làm được ở các cái trung tâm cấp cứu cũng như là vận hành được các cái kỹ thuật mà liên quan đến hồi sức cũng như là cấp cứu bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Linh động và quyết liệt trong điều hành, cả hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên đã và đang chuẩn bị phương án cụ thể để sẵn sàng ứng phó với diễn biến xấu của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, việc chuẩn bị nguồn nhân lực đủ khả năng, trình độ đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới. Tin tưởng Thái Nguyên sẽ giữ vững là vùng xanh trước dịch bệnh.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. So với cùng kỳ của năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã tăng 1,24%, trong đó thì có 7 trên 11 nhóm hàng và dịch vụ thiết yếu có chỉ số gia tăng, 4 nhóm hàng giảm giá. Cụ thể là nhóm giao thông vận tải tăng cao nhất là gần 13% do giá nhiên liệu tăng. Tiếp đến là nhóm giáo dục gồm đồ dùng học tập, văn phòng phẩm, dịch vụ giáo dục tăng 5,78%. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt tăng 4,69%. Các nhóm hàng hóa dịch vụ còn lại như là thuốc và dụng cụ y tế, đồ uống không cồn, may mặc, mũ nón, giày dép có tăng nhưng chỉ ở mức từ 0,11% đến trên 3%. Nhóm hàng có chỉ số giảm bao gồm dịch vụ ăn uống, thực phẩm, thiết bị đồ dùng gia đình, văn hóa, giải trí và du lịch.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 50 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số tổ hợp tác lên 630 đơn vị, trong đó có trên 420 hợp tác xã nông nghiệp. Qua đánh giá, thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 4 đến 5 triệu đồng trên người. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đơn vị thành viên còn gặp khó khăn, hạn chế như quy mô hợp tác xã còn nhỏ, công nghệ tiên tiến chưa nhiều, sức cạnh tranh của một số sản phẩm trên thị trường chưa cao, hoạt động xúc tiến thương mại của một số đơn vị còn nhiều vướng mắc. Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiều giải pháp từ nay đến cuối năm đã được xác định như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hiệu quả cho các hợp tác xã có định hướng phát triển rõ nét hơn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho các hợp tác xã.
Với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ và được quy hoạch lên đô thị loại 2. Trong 5 năm gần đây, thành phố Sông Công đã thu hút gần 40 dự án khu dân cư, khu đô thị triển khai thực hiện trên địa bàn. Trong đó thì có 10 dự án đã được triển khai thực hiện với số vốn đầu tư là trên 4.000 tỷ đồng, như khu dân cư An Châu, khu đô thị Hồng Vũ, khu dân cư Phường Thắng Lợi, khu đô thị Cô Si. Các dự án còn lại đã có nhà đầu tư nghiên cứu quy hoạch với tổng số vốn đăng ký là gần 12.000 tỷ đồng. Hầu hết các dự án được triển khai tại các phường trung tâm, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Các khu dân cư, khu đô thị được hình thành không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thay đổi diện mạo đô thị của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại.
Từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa trong giai đoạn 2020-2021, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên được đầu tư trên 60 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo 4 di tích lịch sử trên địa bàn. Trong đó có 3 di tích lịch sử cấp quốc gia gồm di tích Đền Mục thuộc quần thể khu di tích Lý Nam Đế, 2 di tích nhà ông Ngô Hải Long và bà Lưu Thị Phận, địa điểm sống và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, xứ ủy Bắc Kỳ trong thời kỳ tiền khởi nghĩa chống thực dân Pháp, và một di tích lịch sử cấp tỉnh là chùa Nguyễn Hậu. 4 dự án trên do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, trong đó dự án tu bổ, tôn tạo đền mục có quy mô 7.500 m², tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành san lấp mặt bằng và chuẩn bị xây dựng nền móng các hạng mục theo thiết kế. Đối với 3 dự án sửa chữa nâng cấp các di tích lịch sử nhà ông Ngô Hải Long và bà Lưu Thị Phận và chùa Nguyễn Hậu được đầu tư với kinh phí trên 2,2 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2021. Hiện nay, 3 dự án đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế công trình và tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến các dự án sẽ khởi công vào tháng 9 năm 2021. Việc tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử góp phần khắc phục tình trạng xuống cấp của các di tích, phát huy giá trị lịch sử và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.
Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Khoảng 2 tháng gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra vụ việc người dân bị mất trộm xe mô tô. Trước tình hình đó, công an thành phố quyết định thành lập chuyên án, chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ đã thu thập được, công an thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng gây ra 8 vụ trộm cắp, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe mô tô trên địa bàn. Tổng giá trị thiệt hại tài sản theo các bị hại khai là khoảng 140 triệu đồng. 4 đối tượng bao gồm Nguyễn Văn Sơn, hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên, Trần Thị Thanh Nhàn ở tổ 10 phường Quang Vinh, Nguyễn Xuân Công tổ 4 phường Hoàng Văn Thụ, Dương Văn Trung ở xóm Hồng, xã Phúc Hà. Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng này, đồng thời tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng còn lại.
Thưa quý thính giả, trong những ngày cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đối mặt và chiến đấu chống lại làn sóng Covid thứ tư, thì có một điều dễ dàng nhận thấy, đó là mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận này và bằng nhiều việc làm thiết thực, góp sức nhỏ bé của mình vào cuộc chiến cam go này. Nếu các y bác sĩ, những người ở tuyến đầu cuộc chiến không quản ngại ngày đêm chăm sóc cứu chữa bệnh nhân, nếu như mỗi người dân đều chấp hành nghiêm chỉ thị 5K của Bộ Y tế, thì mỗi họa sĩ lại có những cách làm riêng, rất độc đáo, sáng tạo. Mỗi tác phẩm nghệ thuật của họ đều chứa đựng những thông điệp và gửi gắm vào đó biết bao tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc. Phản ánh của phóng viên Linh Giang.
Cùng chung tay với các nghệ sĩ cả nước, các họa sĩ Thái Nguyên bằng nhiều việc làm thiết thực đã đóng góp một phần nhỏ bé sức lực của mình trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19. Bằng sức mạnh của bút vẽ, cũng như những mảng màu đã gửi đến triệu triệu người dân Việt Nam thông điệp về một đất nước kiên cường, đoàn kết chống dịch, sự cảm tạ sâu sắc đến những lá chắn trong đại dịch COVID-19. Về lý do chọn đề tài, họa sĩ Văn Thao nói:
theo dõi cái tình hình thời sự trong nước và quốc tế thì tôi rất thích những cái chỉ đạo của quyết đoán của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cái chiến dịch mà phòng chống Covid. Thì tôi đã nảy ra một ý tưởng xây dựng cái tác phẩm tranh vẽ về Phó Thủ tướng, nhưng mà với chủ đề là điểm tựa niềm tin.
Họa sĩ Nguyễn Gia Bảy chia sẻ về các đề tài khai thác.
Một cái đề tài mà rất nhiều khía cạnh để khai thác, ở mọi lĩnh vực nghệ thuật đều có thể khai thác được. Mà trên thực tế thì thấy rất nhiều những bức tranh của anh em vẽ về tranh cổ động cũng có, tranh biếm họa về phòng chống dịch Covid cũng rất là hay. Thì đây tôi nghĩ là một cái đề tài rất là lớn và có thể sử dụng được lâu dài, bởi vì nó là phản ánh được một cái thời sự, một cái thực tế.
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, những tác phẩm mỹ thuật cũng có những chuyển biến theo tình hình thực tế. Sự thay đổi ấy thể hiện ở chủ đề, sắc thái mà mỗi người họa sĩ muốn hướng tới. Những câu chuyện, hình ảnh thời sự mà Việt Nam đã và đang trải qua trong cuộc chiến chống dịch đầy cam go trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho các họa sĩ. Nối tiếp mạch nguồn cảm xúc của mình, năm 2021, họa sĩ Nguyễn Lộc đã trăn trở khắc họa nên hình ảnh họ cần tiếp sức với nhiều cảm xúc, chứa đựng lòng biết ơn, không phục.
Trước tiên thì tôi vẽ vì tôi muốn vẽ, vẽ vì không thể dừng. Bức lá xanh trắng là cái bức tranh đầu tiên khác hẳn với bây giờ. Lúc ấy thì tôi cảm động trước những cái tấm lòng của những cái cơ quan công quyền, những cái bộ đội công an và đặc biệt là cái những người lính trên tuyến đầu là các y bác sĩ. Thế còn năm nay thì khác hẳn. Chúng ta đã thực sự sống ở trong không gian của dịch bệnh rồi. Các cơ quan đoàn thể, cá nhân con người gồng mình lên để thực hiện mọi biện pháp để chống đỡ. Nếu sau này có thể có ai đó mua, tôi sẽ dùng cái số tiền này để quyên góp, đóng góp cái công sức nho nhỏ của mình chống đại dịch.
Giữa mùa dịch Covid-19, những bức tranh không thể đến được với các cuộc triển lãm hay đấu giá trực tiếp. Những mảng sắc màu này được các họa sĩ đăng tải trên mạng xã hội với mong muốn tiếp thêm một phần năng lượng tích cực, lạc quan tới mọi người để cùng quyết tâm chống dịch. Đây cũng là lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc nhất mà mỗi người dân Việt Nam muốn gửi gắm đến những lá chắn đã, đang vững chắc bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Một thông điệp giản dị mà đầy ý nghĩa.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Họa sĩ Thái Nguyên với dịch Covid-19 của phóng viên Linh Giang. Phần cuối chương trình thời sự, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, sau có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết một số vùng trong cả nước đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập chương trình Hoàng Quỳnh cùng giọng đọc Hoàng Tú, Thu Thảo, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.